Pre-Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Việt Hà và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 31, 25, 22 và 19 mét. Từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số thông tin tìm hiểu về phong tục đón Tết của người Việt. Đó là tục tiễn ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp. Tiếp đó, chuyên gia phong thủy Quảng Đức sẽ nói về những vận hạn của năm mới, những điều kiêng và những điều nên làm. Nhân dịp năm mới, chúng tôi cũng nói chuyện với các gia đình của một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây, những người có người thân đang phải chịu cảnh tù đầy. Trang tạp chí Khoa học Môi trường kỳ này xin gửi tới quý vị những tìm hiểu về tình hình ô nhiễm Vịnh Hạ Long nổi tiếng của Việt Nam. Đó là các đề tài chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi phát thanh sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Mặc Lâm và Việt Hà mời quý vị theo dõi phần tin tức. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã thả chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc cùng với 13 thuyền viên sau khi tòa đại sứ Trung Quốc tại Tokyo nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho con tàu và thủy thủ. Tuy nhiên, thuyền trưởng con tàu này vẫn bị giam giữ. Chiếc tàu bị bắt khi cố tình lấn sâu vào hải phận của Nhật Bản tại vùng quần đảo Miyako, nằm trong chuỗi đảo của Okinawa. Mặc dù bị tuần duyên Nhật cảnh báo, nhưng tàu vẫn phớt lờ lệnh cấm. Miyako nằm cách quần đảo Senkaku 210 dặm, nơi đang xảy ra tranh chấp căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc từ nhiều tháng nay. Khi vụ bắt giữ xảy ra, thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang có mặt tại Okinawa, và ông tuyên bố với người dân của đảo này rằng nội các của ông sẽ tiếp tục bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản và chống lại các hành động khiêu khích của bất cứ quốc gia nào. Tàu của Trung Quốc thường xuyên xuất hiện tại các nơi tranh chấp từ tháng 9 năm ngoái. Phi cơ Trung Quốc cũng bay lởn vởn trên bầu trời thuộc khu vực Senkaku, khiến Nhật Bản nhiều lần cho máy bay lên truy đuổi. Sự khiêu khích này của Trung Quốc đã khiến tân thủ tướng Nhật tuyên bố tăng cường ngân sách quốc phòng và đòi Quốc hội Nhật sửa hiến pháp để Nhật có một lực lượng quân đội mạnh hơn bằng cách thành lập hẳn Bộ Quốc phòng, chứ không còn danh xưng là lực lượng bảo vệ như hiện nay.
Đài Loan triển khai hệ thống radar hiện đại do Mỹ cung cấp có thể cảnh báo phi cơ cũng như hỏa tiễn của kẻ thù 6 phút trước khi chúng tiến đến mục tiêu. Những đài radar trị giá hàng tỷ Mỹ Kim sẽ được đặt trên một vùng núi thuộc quận Hsinchu. Tướng U Wan Chiao nói với báo chí rằng hệ thống radar hiện đại này sẽ giúp cho Đài Loan chống lại sự tấn công bằng hỏa tiễn từ Trung Quốc một cách hữu hiệu hơn. Theo báo The Liberty Times, thì hệ thống radar này có thể phát hiện một vật thể bay với khoảng cách 5.000 cây số và có trị giá hơn 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Theo giới quan sát quốc tế, thì hệ thống radar này cho phép Đài Loan trở thành một nước trong mạng lưới liên kết quốc phòng của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua lên tiếng nói rằng những nghị sĩ đối lập Mỹ đang mang những con dao chính trị ra để tấn công Thượng nghị sĩ Chuck Hagel, người được chọn sẽ kế nhiệm ông Panetta trong nhiệm kỳ mới. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã hỏi ông Hagel về nhiều câu hóc búa trong lần điều trần của ông tại Ủy ban Quốc phòng Thượng viện hôm thứ Năm vừa qua. Ông Panetta tỏ ra thất vọng khi thấy ông Hagel bị hỏi nhiều về những trích dẫn trong quá khứ, thay vì những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng tương lai sẽ phải đối mặt vào lúc này, chẳng hạn như cuộc chiến ở Afghanistan, khủng bố, cắt giảm ngân sách quốc phòng, khủng hoảng ở Trung Đông hay là tấn công mạng. Các nhà quan sát cho biết ông Hagel đã gặp nhiều khó khăn và tỏ ra mệt mỏi khi trả lời những câu hỏi tại Thượng viện về những tuyên bố gây nhiều tranh cãi của ông trước kia liên quan đến Israel, Iran và chiến lược hạt nhân của Mỹ. Vào ngày 7 tháng 2 tới, Ủy ban Quốc phòng Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu cho ông Hagel. Ông Hagel trước kia từng tham gia chiến tranh Việt Nam và được tặng huân chương. Ông cũng là người đóng góp tích cực trong việc hàn gắn quan hệ hai nước Mỹ-Việt.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngầm xác nhận chính máy bay nước này đã tấn công một cứ điểm quân sự của Syria vào thứ Tư tuần rồi. Bộ trưởng Ehud Barak tuyên bố trong hội nghị an ninh tại Munich rằng những gì Do Thái nói được thì sẽ làm được. Ông Barak không nói gì thêm trước những nghi ngờ về máy bay Israel chính là lực lượng tấn công một căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ Syria bằng các loại hỏa tiễn đất đối không. Cuộc tấn công vào hôm thứ Tư tuần trước đã làm cho Bashar al-Assad nổi giận và tuyên bố sẽ kêu gọi Iran hợp tác trả đũa. Những quan ngại dấy lên sau vụ tấn công này sẽ giúp bọn khủng bố Hezbollah thủ đắc các loại vũ khí nguy hiểm của Syria để tấn công ngược lại Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết nước Mỹ rất lo ngại cuộc chiến tại Syria khó kết thúc trong hòa bình sau những diễn tiến phức tạp gần đây.
Có ít nhất 30 phi cơ chiến đấu của Pháp đã mở cuộc tấn công vào các trại huấn luyện phiến quân Hồi giáo tại Mali vào ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp là ông François Hollande công du Mali. Phát ngôn viên quân sự của Mali cho hãng tin AFP biết các cuộc không kích tập trung vào những mục tiêu lớn trong đêm Chủ nhật, phối hợp các loại máy bay bao gồm tiếp liệu và trinh sát tại Tessali, một thị trấn nằm về hướng bắc của Kidal, nơi bị phiến quân Hồi giáo chiếm giữ trong vòng nhiều tháng qua. Kidal là pháo đài cuối cùng của phiến quân Hồi giáo, nơi đây phiến quân đã bắt giữ 7 công dân Pháp, và điều này khiến Pháp càng quyết tâm thêm trong cuộc chiến giải thoát con tin và đánh đuổi khủng bố ra khỏi đất nước Mali. Tổng thống Hollande đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở Mali vào ngày thứ Bảy, khi ông hứa rằng nước Pháp sẽ trở lại như là điều kiện cần thiết để tiếp tục cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo. Ông nói với người dân Mali rằng Pháp sẽ không bỏ rơi họ trong cuộc chiến chống khủng bố này. Bộ trưởng Ngoại giao của Mali cho biết ông hy vọng các hoạt động quân sự Pháp ở nước ông sẽ tiếp tục.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm có liên quan đến cái chết của một nữ công dân Mỹ bị giết tại Istanbul. Nạn nhân là một phụ nữ 33 tuổi tên là Sarai Sierra, có quốc tịch Hoa Kỳ, rời nước Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng trước. Chị được gia đình báo cáo mất tích vào ngày 20 tháng 1 là ngày chị phải về lại New York. Xác của nạn nhân được tìm thấy vào thứ Bảy tuần rồi tại một bức tường thành cổ trong thủ đô Istanbul với các vết thương trên đầu. Sarai Sierra cũng bị đâm nhiều vết dao vào bụng nhưng không có dấu hiệu bị hãm hiếp hay cướp của vì quần áo tư trang trên người chị không bị xâm phạm. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ Sarai Sierra bị một băng đảng ma túy giết chết vì không thực hiện cam kết chuyển ma túy từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ. Do đó, chúng giết người để bịt miệng. Tuy nhiên, chưa có kết quả điều tra nào về vụ này được đưa ra. Istanbul là thủ đô có 15 triệu cư dân sinh sống. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng và tương đối an toàn, tuy dân chúng đa số theo Hồi giáo.
Người dân thị trấn Newton, tiểu bang Alabama hôm qua làm lễ tang đưa tiễn một tài xế xe buýt bị bắn chết vì cố gắng bảo vệ những em nhỏ trên xe của mình. Trong đó có một cậu bé 5 tuổi, người đang bị Jim Lee Dyke bắt làm con tin. Vụ bắt cóc đã kéo dài sang ngày thứ Sáu và vẫn chưa chấm dứt. Người lái xe có tên Chuck Albert Bolin Jr., năm nay 66 tuổi, được cả thị trấn Newton biết dưới cái tên Chuck và được mô tả như một người anh hùng của thị trấn. Hàng trăm người đã đến dự lễ tang của ông vào tối thứ Bảy. Cảnh sát cho biết Jim Lee Dyke đã lên xe buýt của trường học đang chở 21 trẻ em vào chiều thứ Ba và yêu cầu hai em trai tuổi từ 6 đến 8 khi ông Bolin cố gắng chặn tay súng đã bắn ông nhiều phát và bắt giữ một bé trai 5 tuổi làm con tin. Vụ bắn giết và bắt con tin này xảy ra ở thành phố Midland, cách Newton nơi Bolin ở khoảng 5 cây số. Được biết kẻ bắt cóc sẽ phải ra tòa vào thứ Tư tới để trả lời những cáo buộc về vụ bắn những hàng xóm của mình trong một tranh chấp hồi tháng trước xung quanh một cái bom.
Một binh sĩ hải quân thuộc lực lượng Navy SEAL nổi tiếng Hoa Kỳ bị đồng đội bắn chết tại trường bắn Glen Rose, Texas. Anh Chris Carl, 38 tuổi, một chuyên viên bắn xẻ nổi tiếng của Navy SEAL vì đã từng hạ 150 quân khủng bố tại chiến trường Iraq. Carl bị bắn chết khi tình nguyện giúp các quân nhân trở về từ Iraq mang một căn bệnh chung quân đội Mỹ là hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, gọi tắt là PTSD. Đây là chứng bệnh phổ biến của các cựu chiến binh Mỹ khi trở về sau cuộc chiến tranh tại ngoại quốc. Kẻ bắn anh Carl là Eddie Rolfe, 25 tuổi, một bệnh nhân PTSD đang được anh Carl giúp điều trị. Ngoài anh Carl, một người khác cũng bị hung thủ giết chết. Chris Carl là tác giả quyển sách đang được bán chạy nhiều hiện nay có tên American Sniper. Trong cuốn sách này, anh thừa nhận bọn khủng bố đã đặt một phần thưởng rất lớn cho ai hạ sát được anh. Thưa quý thính giả, ngày 23 tháng Chạp, ngày mở đầu cho dịp Tết Nguyên đán với phong tục tiễn ông bà Táo về trời, Mặc Lâm có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện về câu chuyện thú vị này. Mời quý vị theo dõi.
Thưa tiến sĩ, ngày 23 tháng Chạp đó, mở đầu cho một chuỗi ngày hội Tết nguyên đán của dân tộc bằng sự lặp lại sự tết táo quân trong nhà bếp của mỗi người đó, thưa tiến sĩ. Câu chuyện thần thoại cảm động này vẫn lặp đi lặp lại hàng năm khi mà Tết đến. Là người nghiên cứu về Hán Nôm, xin tiến sĩ cho biết cái nội dung câu chuyện của ba vị này theo cách kể của dân gian đó, mà người dân ở nơi này nơi khác vẫn có nội dung khác nhau. Nên xin bắt đầu bằng nhân vật trọng cao à, thưa tiến sĩ.
Sự tích táo quân được người Việt Nam truyền khẩu rồi ghi chép có thể tóm tắt nội dung là như thế này. Có một người tên đàn ông tên là Trọng Cao, có vợ tên là Nhi, và hai vợ chồng đã ăn ở với nhau rất là lâu mà không có con, nên là sinh ra buồn phiền và hay cãi cọ nhau. Một hôm, ông Trọng Cao giận quá đánh vợ, bà vợ bỏ nhà ra đi, và sau đó gặp và bằng lòng lấy một người đàn ông khác là Phạm Lang. Và khi Trọng Cao hết giận vợ thì nghĩ lại là mình có lỗi thì liền đi tìm vợ. Khi đi tìm thì vì tiền bạc đều tiêu hết cho nên là Trọng Cao đành phải đi ăn xin. À, khi mà Trọng Cao đến ăn xin ở nhà thì bà Nhi này, bà vợ cũ đấy, thì hai bên đã nhận ra nhau và chị Nhi rước Trọng Cao vào trong nhà. Hai người kể lại câu chuyện bà vợ đấy, đã tỏ lòng ân hận vì đã choát lấy Phạm Lang làm chồng. Khi ông Phạm Lang bây giờ mới trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên là chị Nhi mới bảo Trọng Cao là chui vào trong ẩn ở trong cái đống rơm ở ngoài vườn. Thì Phạm Lang về nhà liền đốt đống rơm ra để lấy cho để bón ruộng, và Trọng Cao không dám chui ra nên bị thiêu chết. Và bà vợ từ trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên đã nhào vào đống lửa đang cháy để chết theo. Và khi Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính làm sao, thì liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ. Linh hồn của ba người đó sau được lên thượng giới, và thượng đế đã cho rằng ba người đều có nghĩa, cho nên sắc phong cho ba người làm táo quân, gọi chung là định phúc táo quân, nhưng mỗi người một việc. Phạm Lang thì là thổ công trong việc người trong bếp, danh hiệu là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Còn Trọng Cao thì làm thổ địa, trông coi việc nhà cửa, danh hiệu là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Và Thị Nhi, tức là vợ, thì làm thổ kỳ, tức là trông coi việc chợ búa, và danh hiệu của bà là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Thánh Thần. Đây là một cái truyền thuyết đã rất là lâu đời ở trong nhân dân Việt Nam. Và người dân Việt Nam thì cứ đến ngày 23 tháng Chạp thì làm một cái lễ để tiễn táo quân, bởi vì cho rằng là đến cái ngày 30 tháng Chạp thì các ông bà táo sẽ cưỡi một con cá chép đi lên thiên đình để báo cáo về cái việc ăn ở của gia đình trong vòng một năm qua.
Và dạ vâng.
Ở đây ấy.
Dạ vâng, xin nhắc là tiến sĩ một chút qua chỗ này. Tiến sĩ vừa nói là ba ông táo thì cưỡi chung một con cá chép về trời, mà chúng ta cũng đều biết cá chép thì nó không có thể nào bay được. Nhưng mà tại sao người xưa lại chọn cá chép để mà chở ba ông này lên để chầu thượng đế mà không chọn một loài chim hạc hay là chim phụng hay là tất cả những loài chim khác, thưa tiến sĩ?
Cái con cá chép ấy, thường là phải là cá chép vàng, là một cái loài động vật quý mà sống ở trên thiên đình, có sống ở trên thiên đình, sau đó vi phạm một cái lỗi nào đó cho nên bị thượng đế đày xuống trần gian để tu hành và chuộc lại cái tội lỗi do mình gây ra. Để sau khi mà tu thành chính quả đấy thì con cá chép sẽ hóa thân thành rồng và bay lên trời. Và vì vậy ông táo là do thượng đế phái xuống thần phục để theo dõi loài người để xem ai là thiện là ác. Thế cho nên là khi mà ông táo bay lên thiên đình để thông với thượng đế ở dưới trần gian ấy, phải cưỡi lên con cá chép thì mới có thể bay lên thiên đình, bởi vì con cá chép nó đã thông tỏ đường đi lối lại ở trên thiên đình rồi.
Dạ vâng, xin tiến sĩ cho biết là cái phong tục của ông cha chúng ta đó về cái buổi mà cúng tiễn đưa ông táo về trời đó, thì cái lễ vật gồm có những thứ gì và cái những cái thứ đó nó biểu trưng cho một cái điều gì, thưa tiến sĩ?
Các cái lễ vật mà dâng lên ông táo trong cái lễ tiễn này thường là có, thứ nhất là bộ trang phục của ba ông bà táo, thế rồi thì là ba con cá chép vàng loại nhỏ hoặc là để sống và để vào trong cái bình nước trên bàn thờ cúng ông táo. Nếu mà không tiện bây giờ thì cái việc ao hồ thì bị lấp nhiều quá rồi, cho nên là đi thả nó cũng chẳng có ao hồ mà thả nữa, cho nên người ta mới bán ba cái bộ trang phục của ông cáo này có kèm với lại cá chép mà làm bằng giấy mà kèm vào trong cái phục trang. Khi nào mà cúng xong thì đem cá đó ra sông để thả, vì thì đây là một cái nét mà người ta cho rằng là đã ẩn một cái nhu cầu, một cái tâm lý là cầu phúc và phóng sinh. Thế rồi thì có một cái miếng thịt lợn luộc, một cái món canh nào đó, và một đĩa muối, và đặc biệt là phải có hoa quả và vàng mã, và lập riêng cái bàn thờ cúng ông táo này ở khu vực nhà bếp.
Thưa tiến sĩ, đối với những người lớn tuổi và những người mà chủ gia đình đã từ xưa tới nay đó thì vẫn nghĩ rằng cái tục lệ đưa ông táo về trời đó là một cái phong tục tập quán rất là đẹp và phải nói là thuần phong mỹ tục. Thế nhưng đối với lớp trẻ thì họ có những tư tưởng ngược lại, có rất nhiều người cho rằng đó là một cái sự phung phí tiền bạc cũng như thời gian vì nó có vẻ dị đoan. Tiến sĩ giải thích sao đối với cái ý kiến này, như những ý kiến như vậy ạ?
Tôi cho rằng là tục mà cúng ông táo đấy, nếu mà chúng ta làm theo đúng hòa cái tâm lý của mình một cách trọn vẹn vào trong cái nghi lễ này đấy, thì cái lễ cúng ông táo là một cái nét đẹp mà rất là nên duy trì. Bởi vì thứ nhất ấy, nó thể hiện một cái tâm lý là đến cái ngày 23 tháng chạp, tức là trước Tết có 7 ngày thôi, là người ta có những cái giây phút để chiêm nghiệm lại một năm vừa rồi. Tại vì khi người ta nghĩ đến ông táo mà lên bầu trời là người ta nghĩ đến là một năm qua trong nhà ta có những việc gì, làm được những điều gì tốt, những điều gì xấu, và có công như thế nào, có tội như thế nào. Và vì nếu mà chúng ta làm cái điều gì sai thì ông bà táo sẽ lên tâu với thượng giới, với thiên đình, với Ngọc Hoàng về những cái khuyết điểm đó. Thì thứ nhất là có một cái thời gian để chiêm nghiệm. Thứ hai nữa là nó ẩn tàng ở đây một cái tâm lý về vấn đề phóng sinh, tức là thả cá và đưa cái con cá trở lại cái môi trường sống của nó, là thể hiện một cái tâm lý phóng sinh. Và ở đây đặc biệt nghi lễ mà cúng ông táo đấy, nó diễn ra ở trong cái ngôi nhà bếp. Ở đây người ta thấy rằng là nếu mà một người đàn ông nào đó ở trong gia đình mà cả năm không ngó ngàng đến bếp núc, thì đến cái ngày cúng ông táo này thoáng một chút mà nghĩ đến cái bếp núc thì cũng nghĩ đến cái người vợ, cái người nội trợ trong gia đình mà đã vất vả như thế nào trong vòng một năm qua. Mà nếu người ta lại hiểu được cái sự tích ông táo thì người ta nghĩ đến cái tình nghĩa vợ chồng rất là đẹp của cái tích chuyện này. Thế thì tôi nghĩ rằng là không phải là bất cứ ai mà khi sinh ra cũng có thể biết tất cả mọi chuyện thuộc về phong tục, mà phong tục là một cái thứ nó được di truyền từ đời này đời khác, và muốn di truyền được thì người ta phải có cái cách dạy dỗ, một cách kiêm nghiệm.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đã cho chúng tôi những chi tiết thú vị về câu chuyện của ba ông táo cũng như ý nghĩa của nó. Trong những ngày cuối năm, xin chúc tiến sĩ và gia đình có được những ngày chuẩn bị Tết thật thú vị cũng như đầy ý nghĩa của mùa xuân dân tộc. Tôi xin cảm ơn tiến sĩ.
Còn vài ngày nữa là tới Tết Tân Niên Quý Tỵ, khi người dân Việt khắp nơi hẳn dạo dực và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, thì nhiều gia đình tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây, nhất là các gia đình có thân nhân đang lâm cảnh tù đầy, không khỏi xót xa vì thiếu vắng người thân. Thanh Quang tìm hiểu những tình cảnh ấy sau đây.
Thưa quý vị, khi Tết sắp đến mà người chồng là tù nhân lương tâm, cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Trần Hoài Ân tiếp tục cảnh lao lý ở kinh Ông Cò, An Giang, thì vợ ông, bà Võ Thị Chiều, bày tỏ nỗi buồn.
Không có ông chồng ở nhà thì ăn Tết cũng buồn, không có vui, sốt xa lắm, đi thăm lần nào mới nhớ khóc. Thì đó giờ, cảnh tù, vợ con rồi vô thấy cũng sốt xa, ốm hơn ở ngoài một lần. Giờ sáng bắt ông đi cả một điều 2 kg gì đó, ăn thì cũng cực khổ. Sáng nó qua con tô canh và muốn chịu tô canh cải gì đó rồi. Vừa hôm 8 Tết thì đi thăm kỳ này nữa, tặng cho ông ăn Tết.
Cô Bùi Thị Xuân, con cư sĩ Bùi Văn Trung, tại xã Phước Hưng, quận An Phú, tỉnh An Giang, bày tỏ tâm trạng của gia đình khi thân phụ cô là cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung và người em trai là cư sĩ Bùi Văn Thâm đang bị những án tù oan khuất.
Thấy buồn rồi, tại vì trong gia đình là 2 người vô tù rồi, em người cha nữa. Gia đình con thì cũng hiểu đạo, thành ra cũng không có buồn gì cho mấy, tại vì mình đã làm đạo, đã hy sinh về đạo rồi, mình cũng không có phải là buồn, nhưng cái người ta không hiểu đạo. Cũng như mình buồn có một cái là mình vì làm đạo pháp mà họ cản trở thử thách.
Cư sĩ Võ Văn Bửu ở chợ mới An Giang hẳn không khỏi xót xa trong thời điểm cận Tết khi vợ ông, cư sĩ Mai Thị Dung, tiếp tục thọ án 11 năm tù kể từ năm 2005 tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Nhưng cư sĩ Võ Văn Bửu quan niệm cõi đời vô thường mà hướng về đạo Pháp, nhất là vẫn an vui theo lời thầy dạy.
Tại vì gia đình thì có lập trường từ trước đến giờ rồi, tôi thì không phải mới bị tù lần này lần đầu tiên, mà cũng sắp 3 lần rồi. Sống trên cõi đời này mà xác định nó là vô thường rồi, cho nên mình có bổn phận trách nhiệm với đạo. Dù sống chung cũng vậy hay là mỗi người sống nơi cũng vậy, cũng phải an vui theo lời thầy dạy. Thì bây giờ hai tay này thì em đi ra ngoài em thăm nuôi cô Dung, để thứ nhất là mang thuốc ra cho cô uống, thứ hai nữa cũng đem tiền bạc ra để cho cô mua quà cát đồ biếu mấy chị em mà trong cuộc sống người ta phụ trong giai đoạn bây giờ cô đang bệnh á, rồi tắm rửa giùm cho cô, giặt giũ giùm cho cô, làm đồ ăn đồ uống đồ tiếp đó, để cô mua quà cát đồ biếu cho người ta.
Đề cập tới các cư sĩ tu sĩ tiếp tục lâm nạn vào thời điểm sắp bước sang tân niên Quý Tỵ, cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì Quang Minh Tự ở chợ mới An Giang, lưu ý tới sự hy sinh của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vì đạo Pháp, vì tin tưởng ở đạo, ở thầy tổ.
Nói về những người bị bắt đó, mình hành đạo, cái sự bắt đó là cũng lẽ bình thường thôi. Bởi vì cái đường lối chính sách của đảng Cộng sản bây giờ nó không có thích gì việc đạo. Mà nếu mình lo về cái việc đạo thì người ta gây ra khó dễ. Thành ra ta kiếm chuyện đủ chuyện này chuyện kia thì cái đó bắt là cũng vui vẻ tự nhiên thôi, chứ không có gì mà nó khác hơn nữa. Thành đạo là ta chấp nhận hy sinh, ta chịu, bị nghiệp ta tin tưởng là vì đạo, vì thầy, vì tổ, ta hy sinh.
Trước cảnh xót xa, khi không mong gì người thân tù đài được trở về trong dịp Tết này, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lên tiếng chúc xuân như lời cư sĩ Võ Văn Bửu sau đây.
Bước qua đầu năm mới, kính chúc cho quý đài, quý cô bác, anh em đồng đạo ở các nơi ở hải ngoại được đón một mùa xuân tràn đầy an vui hạnh phúc. Cũng mong nhờ cô bác anh em rồi thông tấn báo chí ở hải ngoại cũng cố gắng lên tiếng giúp giùm về vấn đề nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo nói chung, và trong đó có Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, được nhà cầm quyền họ có những cái nới tai bớt để cho người dân được sống yên ổn hơn trong cái cuộc sống.
Tín đồ Võ Thị Chiều, vợ cư sĩ Trần Hoài Ân.
Tôi cũng chúc đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo khỏe mạnh, bình yên, chúc cho mần ăn phát đạt.
Cư sĩ Võ Văn Diêm nhân dịp này bày tỏ cùng đồng đạo.
Đây cũng dành cách là quý vị, thì tôi chúc đã nghe đài những anh em hải ngoại và những người trong nước. Tôi chúc một năm mới nhiều sức khỏe và vui vẻ, trong khi những người hành đạo trong nước có cái hoàn cảnh gì có xảy ra dịch đến thì cũng vẫn vui vẻ và không có còn lo ngại gì hết trơn.
Cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo Đặng Văn Ngoãn có cái nhìn tổng quát về tình hình Phật giáo Hòa Hảo trong năm cũ Nhâm Thìn và năm mới Quý Tỵ.
Năm Nhâm Thìn đã qua, có rất nhiều sóng gió đối với Phật giáo Hòa Hảo, rất nhiều tín đồ anh em đồng đạo trên con đường hành đạo để mà xây dựng cái nền đạo Pháp do Đức Trần Giáo Chủ truyền lại, thì bị phía chính quyền họ tấn công nhiều lần, bắt bớ. Nhưng đối với đồng đạo họ vẫn không chùn chân nản bước và vẫn tin tưởng rằng đó là một con đường đúng và đấng thiên nhiên đã để lại, tức là của tổ thầy để lại cho chúng ta vẫn tin và tiếp bước. Cái năm Nhâm Thìn sắp qua và năm Quý Tỵ sắp đến, thì mình biết rằng trên con đường hành đạo lúc nào nó cũng có nhiều khó khăn và trong gai, mà chính tổ thầy khi mình đã từng nêu gương, đã từng chỉ bước cho những người tín đồ tiếp bước đi, năm mới sẽ đến và chúng ta biết rằng nó cũng không có dễ dàng cho chúng ta và không còn nhiều khó khăn nữa, nhưng mà chúng ta vẫn tin tưởng vào cái năm mới này chúng ta sẽ cố gắng để mà tiếp bước cái con đường hành đạo, cái sản nghiệp của tổ thầy để lại để tạo phúc lợi cho đồng bào nhân loại và cả dân tộc Việt Nam.
Và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn tin rằng một ngày gần đây, đấng Minh Tri sẽ trở về phổ độ chúng sanh và đạo Pháp sẽ gây được hòa bình cho bá tánh dân tộc, cũng như người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo được tự do để mà truyền bá giáo Pháp, đem lại hạnh phúc nơi nơi cho toàn thể dân tộc Việt Nam.
Nhân cuộc viếng thăm Đài Á Châu Tự Do của chuyên gia phong thủy Quảng Đức, Hòa Ái có cuộc trò chuyện ngắn với chuyên gia phong thủy về năm mới Quý Tỵ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính thưa quý khán thính giả, Thưa quý vị, trong tất cả những cái hoạt động trong năm mới thì thường người Việt Nam hay thích là có đi bói quẻ đầu năm, hay là cũng quan tâm đến cái việc là xuất hành và xông đất như thế nào, thậm chí cả việc cưới gả trong năm mới ra sao. Thì hôm nay Hòa Ái được cơ hội tiếp chuyện với lại chuyên gia phong thủy Quảng Đức, và hy vọng rằng là qua cuộc trò chuyện này quý khán thính giả sẽ có những phút giây rất là thú vị cùng với chúng tôi. Dạ, xin phép được chào chuyên gia phong thủy Quảng Đức.
Dạ, thưa tôi là Quảng Đức, xin chào chị Hòa Ái và kính chào tất cả khán giả quý đài Ái Cho Tự Do.
Dạ. Dạ, trước tiên thì Hòa Ái xin phép được hỏi là trong cái năm mới quý tỵ này thì dưới góc nhìn của một chuyên gia phong thủy thì ông thấy rằng là năm nay sẽ là một năm tốt lành hay không vậy?
Dạ, thông thường á là người ta căn cứ vào ngày đầu năm á thì người ta biết là cái năm tốt hay xấu. Dạ. Và có cái vận hạn của năm đó nữa. Dạ. Nhưng mà năm nay á, mặc dù ngày đầu năm là ngày rất tốt, nhưng mà cái năm quý tỵ không phải là năm tốt, thưa cô.
Dạ. Vậy thì thường á thì Hòa Ái thấy rằng là người Việt Nam rất chú trọng đến cái việc mà chuẩn bị nhà cửa, sửa sang trang hoàng đó, thì trong cái lĩnh vực phong thủy có tác động như thế nào đến cái việc trang trí cho năm mới này không vậy?
Tại vì năm nay không phải là cái năm tốt, vì lý do là ngũ hoàng đang nhập vào thời trung cung. Mà ngũ hoàng nhập trung cung á, thì đa số là trong phong thủy người ta gọi là tình trạng phục ngâm. Mà phục ngâm một tí mà lùi xuống không lùi. Vì vậy cho nên là cái cách trang hoàng cũng như cách đi đứng của năm nay á, là nó cái yếu tố nó tác động rất là lớn. Yeah. Vì năm nay nếu với câu hỏi cái trang hoàng có ảnh hưởng gì không thì tôi xin nói là trang hoàng ảnh hưởng rất là lớn, vì lý do là năm nay là cái năm xấu và là năm tốt, thưa cô.
Dạ. Và còn về cái chuyện mà đi đứng, như là người Việt Nam cũng rất là chú trọng đến cái việc là xuất hành và xông đất, vậy thì ông thấy rằng là trong năm nay thì có cái điểm gì đặc biệt mà người Việt Nam cần phải chú ý tới vậy?
Dạ, cảm ơn cô Hòa Ái. Thật thì năm nay đặc biệt có một cái rằng là tất cả mà sách vở nói rằng là năm nay xuất hành hướng đông, nhưng mà có sách khác là nói về xuất hành hướng tây. Sách thì nói là sinh đông tự tây, mà sách khác thì nói là sinh tây tự đông. Vậy không biết sách nào nó đúng cả. Vậy đất nào cũng có thể sai, cũng có thể đúng. Vì vậy và mình phải tính lại một chút xíu thì chúng ta thấy rằng là năm nay là nằm tại hướng đông á, là sát nằm ở đó nhiều quá, tất cả là kiếp sát, tai sát và tuế sát, và gặp đông nam á, là gặp thái tuế sát nữa. Như vậy hướng đông không thể là hướng tốt để xuất hành được. Còn nếu mà sách nói hướng tây xuất hành thì đúng, tại vì cái ngày đầu năm á, cái hướng tây nó nằm ở tại hướng tây thì đúng. Thế nhưng mà hướng tây là gặp phá và đại hao, gặp hai cái sao đó thì dù có dùng cầu tài cũng không có, cuối cùng cũng trắng tay thôi. Yeah. Vì vậy hai hướng nó không thể xuất hành được. Đó là cái điều lưu ý đầu năm mà chúng tôi xin phép và thưa với quý vị, thưa với cô Hòa Ái cũng như thưa tất cả các thính giả quý đài.
Dạ, vậy còn có hai hướng khác để cho mình lựa chọn.
Dạ, thưa còn nhiều hướng khác hơn.
Dạ. Dạ. Và còn một cái câu hỏi nữa thì nó theo Hòa Ái nghĩ chắc nó là rất quan trọng cho mọi người, mà cũng như là cho Hòa Ái. Thì thường là người ta sẽ chú ý đến là trong năm mới thì trong gia đình người ta sẽ muốn là cho con cháu của mình là được giống như là lấy chồng lấy vợ. Dạ, thì theo như á thì theo như Hòa Ái nghe là người ta nói rằng là dần thân tỵ hợi tiến hành xung, thì như vậy trong năm tỵ này thì những người như tuổi dần, tuổi thân, tuổi hợi họ có kết hôn được hay không vậy?
Nếu mà nói là dần thân tỵ xung là người ta nói gọn thôi, không phải như vậy đâu.
Yeah.
Dần hình tỵ, tỵ thân nếu có ba yếu tố đó.
Yeah.
Còn nếu mà tỵ với thân không á thì là nhị hợp với nhau.
Yeah.
Mà tỵ với hợi thì nó xung với nhau.
Yeah.
Vì vậy nên cô cũng thể nói chung là dần thân tỵ hợi, là nói như vậy nói để cho nó gọn thôi.
Yeah.
Phải nói là năm nay nếu mà năm hợi á thì nếu mà cưới chồng gá, chồng cưới vợ thì nó không có được tốt lành cho lắm.
Yeah.
Năm tỵ á là những người mà tuổi người hơi người ta nói là năm tuổi, nhưng mà thật ra lên năm tuổi những cái năm xây dựng mới. Ví dụ thông thường mình tính lại coi mình nghề việc mới hay rằng là mình có nhà mới, sửa chữa nhà mới đều là những năm tuổi của mình cả.
Yeah.
Yeah. Vì vậy cho nên năm nay người ta nói là hao nhiều thì phải lấy cái tiền để sửa nhà, sửa cửa, xây nhà, sửa cửa đi.
Yeah.
Cái thứ hai nó câu hỏi có tốt xấu thì Thiên nói là tốt á thì chỉ có tỵ và thân thôi.
Yeah.
Yeah, hoặc là tỵ dậu sửu tam hợp là tốt, chứ còn nếu mà dần với thân với tỵ ba cái hợp với nhau thì gọi là tam hình, thưa cô.
Dạ. Thì Hòa Ái xin phép được hỏi thêm một câu nhỏ nữa thôi, là những chị em phụ nữ tuổi thìn như Hòa Ái thì năm nay có lên xe hoa được không vậy?
Hồi nãy có câu trước cô trả lời, mà tại vì cái thời lượng tôi trả lời chưa có xong.
Dạ.
Thì năm nay nói trước là hướng nam á, là hướng rất là tốt, thưa cô. Vì vậy cho nên á là thứ nó có hiện nữa và có đào hoa đóng ở đó, cho nên những người nào mà chưa có mối tình nào mà lận lưng thì ráng xuất hành hướng đó là hướng tốt lành thưa cô.
Dạ, kính thưa quý khán thính giả, thì vừa rồi là cuộc trò chuyện của chuyên gia phong thủy Quảng Đức dành cho quý vị. Thì hy vọng rằng là qua cuộc trò chuyện này, tất cả chúng ta sẽ có được một năm Quý Tỵ thật là bình an và hạnh phúc. Và theo như mà Hòa Ái nghe được thì ông bà thường nói rằng là ở hiền sẽ gặp lành và có công chính thì mới có bình an. Hòa Ái hy vọng rằng là tất cả những ai mà sống theo đạo lý này thì chắc chắn sẽ có một năm an lành và vui vẻ. Và Hòa Ái xin được khép lại chương trình này ở đây và xin được nói lời cảm ơn đến chuyên gia phong thủy Quảng Đức đã dành thời gian cho đài.
Dạ, xin cảm ơn chị Hòa Ái và xin luôn tiện kính chào tất cả các thính giả và chúc một năm mới khán giả an khang và thịnh vượng.
Dạ, chắc cảm ơn. Dạ. Đầu năm hoa lá phương sao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nở thế nào. Phận người chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngó lời làm nên dai ngẫu.
Thưa quý vị, Bắc Hàn thách thức cả thế giới khi hăm hè thử bom hạt nhân sau khi thử nghiệm thành công hỏa tiễn đạn đạo, được ngụy trang là phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Trung Quốc cương quyết hơn hẳn những lần trước, dọa cắt giảm viện trợ cho Bình Nhưỡng. Mời quý vị nghe cuộc thảo luận bàn tròn giữa Việt Long, Thanh Quang và Nam Nguyên quanh một đề tài nóng về an ninh thế giới.
Việt Long và chương trình truyền hình thế giới trong tuần của Đài Á Châu Tự Do cùng hai anh Nam Nguyên và Thanh Quang kính chào quý vị. Thưa quý vị và thưa hai anh, tuần trước trong khi chúng ta chú ý đến tình hình tranh chấp lãnh hải giữa Nhật Bản với Trung Quốc cũng như là chính sách của Hoa Kỳ trong 4 năm tới, thì tình hình Đông Bắc Á cũng sôi động không kém sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba 22 tháng Giêng đã biểu quyết với 15 trên 15 phiếu thuận nghị quyết lên án Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đưa một vệ tinh nặng gần 100 kg lên quỹ đạo trái đất vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái. Lần này Trung Quốc cũng đồng lòng nhất trí với toàn thể Hội đồng Bảo an về nghị quyết lên án và gia hạn cấm vận, nhưng lại phản đối biện pháp cấm vận nghiêm ngặt thêm nữa đối với Bắc Hàn. Thì ý nghĩa của điều này là gì thưa anh?
Thưa anh Việt Long và thưa quý khán thính giả, trước hết thì lần này Trung Quốc không những đứng chung lập trường với quốc tế mà còn có thể hành động cứng rắn hơn trước đây. Lý do theo tôi thấy là Trung Quốc có cùng quyền lợi và mối quan tâm với các quốc gia ở châu Thái Bình Dương về nguy cơ mà Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân, và Bắc Hàn lại chứng tỏ có phương tiện để phóng cái bom hạt nhân ấy tới tận giữa lãnh thổ Hoa Kỳ, nghĩa là có thể đánh vào bất cứ tọa độ nào ở Trung Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản, Nam Hàn cùng tất cả các thành phố và quốc gia nằm trong bán kính gần 10.000 cây số tầm xa của Hoa Tiến. Dù là đồng minh và nước đỡ đầu giúp đỡ Bắc Hàn trong lúc kiệt quệ nhất, nhưng mà Trung Quốc và các nước kế cận Bắc Hàn và những nước nằm trong tầm quả tiễn liên lục địa của họ không thể nào mà yên tâm đối với một quốc gia mà có hành vi không thể đối trước được, anh Trực Lâm.
Tôi không biết rằng có thể gọi Bắc Hàn là một quốc gia như thường gọi là quốc gia trí phèo và là một quốc gia đói ăn vụng túng làm liều hay không. Bởi vì Bắc Hàn càng bị áp lực giải thể vũ khí hạt nhân thì lại càng tăng cường võ trang nguyên tử hạt nhân và công khai hóa không cần giấu giếm ý định chế tạo bom nguyên tử, bom hạt nhân nữa. Thế tại sao trước đây khi mà lãnh tụ Kim Jong Un còn trị vì thì Bình Nhưỡng còn nói quanh về ý định chế tạo bom hạt nhân, mà đến nay ông con Kim Jong Un là người mà quốc tế và Hoa Kỳ từng đặt hy vọng sẽ đem đến thay đổi cho Bắc Hàn thì lại càng dấn sâu vào con đường hiếu chiến như vậy thưa hai anh?
Tôi thấy như thế này đó, có vẻ như là lãnh tụ Kim Jong Un và các tướng lãnh Bắc Hàn cảm thấy bị dồn vào đường cùng khi mà Bình Nhưỡng không xuống thang, không nhượng bộ, lại còn đòi hỏi nhiều hơn trước nữa mà vẫn không được đáp ứng. Có thể đó là đường lối do ông Kim Jong Un quyết định, nhưng tôi không tin điều này. Ông là một lãnh tụ quá trẻ và ông không thể quyết định một mình. Tôi cho là ông có thể bị thúc đẩy bởi giới tướng lãnh xưa này vẫn theo chính sách diều hâu do chính lãnh tụ tiền nhiệm Kim Jong Il đào tạo cho họ. Nhưng lần này tôi cho là Bắc Hàn đã sai lầm khi mà đánh giá thấp về khả năng phân tích cũng như phản ứng của Hoa Kỳ và quốc tế, hay là họ đã ở vào vị thế không lùi lại được nữa vì giới lãnh đạo trong dòng họ Kim, từ ông Kim Il-sung cho đến nay, thì luôn luôn động viên người dân và giáo dục quần chúng Bắc Hàn về sức mạnh quân sự, đến mức người dân tin rằng đó là một công cụ đe dọa hữu hiệu để đòi viện trợ và quốc tế sẽ phải nhượng bộ.
Nghĩa là anh cho rằng khi mà chính quyền đã nói với người dân, đã giáo dục người dân đến mức đó thì người dân đã tin vào chính quyền như vậy đó mà chưa thấy được cứu đói, thì lãnh đạo không còn cách nào khác hơn là phải tiến tới, dẫn tới, đánh tới đồng tiền cuối cùng trong vấn đề nguy hiểm này, phải không ạ? Trong khi đó thì vốn liếng của họ chỉ là vũ khí hạt nhân có thể đem tấn công vào nước Mỹ.
Hiện nay thì loại hỏa tiễn đạn đạo vừa được cho là thí nghiệm thành công, có tầm xa gần 10.000 km.
Nếu mà ta vẽ một đường bán kính từ tâm điểm là bờ biển phía đông của Bắc Hàn, thì ta sẽ thấy vòng cung tầm xa của hỏa tiễn này bao phủ toàn bộ lãnh thổ Canada, 4/5 ngũ đại hồ, qua hết các tiểu bang Iowa, Kansas, New Mexico, đến tận vịnh California và bán đảo Hạ California của Mexico, nghĩa là một nửa lãnh thổ Hoa Kỳ phía tây bắc và góc tây bắc của Mexico nằm trọn trong tầm ngắm của vũ khí hạt nhân từ Bắc Hàn, tất nhiên là cả tiểu bang California của Mỹ. Như vậy thì vốn liếng của họ có thể đe dọa được Hoa Kỳ chứ?
Trước hết thưa anh Việt Long và thưa quý khán thính giả là tôi không rõ là hỏa tiễn từ Bắc Hàn nó có thể bay theo đạn đạo về hướng đông như anh Việt Long vẽ trên bản đồ để tới một nửa nước Mỹ hay không. Thế nhưng tôi nghĩ là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ đó có thể là điều mà Bắc Hàn nghĩ đến. Tuy nhiên tôi vẫn không tin là Bình Nhưỡng sẽ tung hết vốn liếng vào canh bạc nguyên tử này. Nếu mà họ tung cạn vốn thì thật là một điều dại dột, mà tôi thì không nghĩ là giới lãnh đạo Bắc Hàn có thể dại dột như vậy. Tôi cho rằng Bắc Hàn là như là sẵn sàng tốt hết láng nhưng mà chưa vội bỏ hết tiền ra. Lý do thì một phần như anh Đăng Nguyên mới nói đó, là họ tự đưa mình vào đường cùng, không thể thối lui trước mặt người dân Bắc Hàn, nên phải ra vẻ như là làm tới cùng để mà mong được nước Mỹ nhượng bộ đôi chút. Tuy nhiên, tin của hãng thông tấn UPI về dẫn nguồn tin ngoại giao từ Bắc Kinh cho biết là một số viên chức cao cấp của Trung Quốc sẽ đi Bắc Hàn để mà thuyết phục Bình Nhưỡng bỏ ý định nổ thử nghiệm bom hạt nhân. Và tôi tin là Bắc Hàn sẽ nghe theo lời Trung Quốc, anh Trịnh Long.
Như vậy tức là theo anh thì chúng ta có thể thấy là Bắc Hàn sẽ xuống thang sau khi các viên chức Trung Quốc đi Bình Nhưỡng. Nhưng các anh có nghĩ là Hoa Kỳ có thể nghe theo đề nghị của Trung Quốc và có một hành động nào đó để đổi lấy việc Bắc Hàn xuống thang vũ khí hạt nhân hay không?
Tôi cho rằng Hoa Kỳ đó không thể nhượng bộ nhanh chóng như vậy. Hiện tại ta thấy là Hoa Kỳ tỏ ra là rất tự tin, và tôi tin rằng áp lực quốc tế sẽ khiến Bắc Hàn phải lùi bước. Mà Hoa Kỳ thì trước nay vẫn tỏ ra sẵn sàng hòa hoãn, chỉ cần một hành động cụ thể của Bắc Hàn để tỏ thiện chí trong việc từ bỏ kế hoạch vũ khí hạt nhân thôi.
Ý kiến anh Thanh Quang.
Tôi thấy vai trò của Trung Quốc rất có giá trị, anh Việt Long. Lần này á, Trung Quốc đã tỏ ra có thái độ cư xử của một nước lớn có trách nhiệm đối với những vấn đề quốc tế. Tuy nhiên thái độ của Trung Quốc có nhằm để trao đổi một cái gì đó với Mỹ và Nhật Bản hay không thì vẫn là một dấu hỏi đối với tôi. Riêng việc Bắc Hàn thì tôi cho là Trung Quốc sẽ thuyết phục được Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán sáu bên ở Bắc Kinh sau khi Bình Nhưỡng hoãn lại cuộc thí nghiệm bom hạt nhân. Và lời đe dọa của Trung Quốc về giảm viện trợ cho Bắc Hàn chắc chắn có hiệu quả.
Thưa vâng, riêng tôi thì tôi không mấy là lạc quan về cái việc mà Bắc Hàn lùi bước trong vụ thử bom hạt nhân này. Bởi vì khó có nước nào mà từ bỏ giấc mơ vũ khí hạt nhân khi sắp có nó, và đó là một giấc mơ của cả thế giới, phải không ạ? Tuy nhiên tôi cũng còn hy vọng là như anh Thanh Quang nói là Trung Quốc sẽ buộc được Bắc Hàn phải lùi bước. Xin cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế Giới Trong Tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực, hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học và Môi trường do Gia Minh phụ trách.
Vịnh Hạ Long là một kỳ quan mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Nhiều người trong nước và du khách từ khắp nơi trên thế giới đều muốn có dịp đến với vịnh tự nhiên này. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm khu vịnh đẹp quý giá đó đang gây quan ngại cho nhiều người. Vậy công tác giúp bảo tồn môi trường trong lành, sạch sẽ tại Vịnh Hạ Long ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi vấn đề này trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Mới hồi tháng 7 vừa qua, báo mạng Sài Gòn Tiếp Thị có bài viết nêu ra tình trạng được nói đã đến mức hiểm họa cho môi trường của Vịnh Hạ Long. Đó là nguồn rác thải, nước thải sinh hoạt cũng như các chất xả thải của những nhà máy xí nghiệp mỏ than quanh vịnh lâu nay tiếp tục được tống xuống vịnh trực tiếp mà không qua xử lý. Một hướng dẫn viên du lịch từ miền Nam thường xuyên đưa các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan vịnh Hạ Long, cho biết về việc xả rác thải mà ai cũng có thể chứng kiến hàng ngày tại đó.
Rác từ mấy cái tàu du lịch đó, họ xả ra rất là nhiều, nên là anh thấy rác nó trôi bình bồng nhé. Tại vì Hạ Long là một cái điểm rất là nhiều khách du lịch tới, thì anh nghĩ là rất là nhiều tàu mà những cái tàu mà không có đàng hoàng thì họ cứ xả rác xuống đó, rồi rác nó trôi bình bồng, mà chưa kể những cái chỗ mà người ta tắm biển, rồi buôn bán hay gì đó người ta lại thả rác nữa.
Ở Vịnh Hạ Long có một ban quản lý di sản, đơn vị này chịu trách nhiệm về việc bảo vệ nói chung đối với khu vực vịnh và cùng chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường ở đó với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Công Thái, Phó ban quản lý di sản Hạ Long, thừa nhận vẫn còn khó khăn trong công tác gìn giữ khu vực này cho xứng với danh hiệu là di sản thiên nhiên thế giới. Ông trình bày về những khó khăn đó như sau.
Chúng tôi thì thấy rằng là cái việc quản lý địa long môi trường nó chỉ là một cái việc rất là khó khăn, phức tạp và rất lớn trong cái tình hình thu phát triển hiện nay. Chúng tôi thấy rằng là cái khó khăn lớn nhất hiện nay là đối với chúng tôi thì cái tiềm lực về điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất để mà triển khai cái việc giữ gìn, bảo vệ giữ gìn môi trường hiện nay là chúng tôi cũng còn phải cần sự cái đầu tư một cách tương xứng hơn nữa, thỏa đáng hơn nữa. Ví dụ như là những cái đội phương tiện, rồi những cái tàu về thu gom nhặt rác.
Tuy có khó khăn như vừa nêu, nhưng đối với tình hình rác thải sinh hoạt cho người dân, các tàu du lịch thải ra, thì Ban Quản lý Di sản Hạ Long cũng có những công tác đang thực hiện. Điều đó được ông Nguyễn Công Thái trình bày.
Hiện nay thì các cơ quan có liên quan, đặc biệt là cơ quan có trách nhiệm quản lý môi trường thì vẫn có những cái biện pháp cụ thể, biện pháp giải pháp phối hợp để bảo vệ, giữ gìn bảo vệ môi trường đối với vùng di sản trung tâm và vùng trọng tâm và vùng ven bờ. Thì nói chung là về cơ bản thì cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long thì vẫn không có gì. Cơ bản vẫn giữ được cái giá trị của nó thôi. Hiện nay thì cái vấn đề thu gom rác thải trôi nổi trên vịnh Hạ Long thì tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long là cơ quan có chịu trách nhiệm chính cho việc mà thu gom rồi giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong khu di sản. Thế còn những cái vùng ven bờ thì đã giao cho thành phố Hạ Long và những cái địa phương có liên quan để trực tiếp triển khai việc thu gom nhặt rác, xử lý những người rác thải ở bên bờ vịnh.
Và trong phạm vi trách nhiệm của Ban Quản lý Di sản, một số thực tế trong công việc bảo vệ môi trường sạch cho vịnh Hạ Long cũng được ông Nguyễn Công Thái đưa ra.
Cụ thể thì Ban Quản lý Vịnh hiện nay thì có thành lập những cái tổ đội công tác chuyên thu gom chặt rác và chuyên trở về bờ xử lý. Thế còn đối với khách tham quan du lịch và các đối tượng khác có liên quan trên Vịnh Hạ Long thì Ban cũng đã thường xuyên tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về cùng chung bảo vệ cái môi trường Vịnh Hạ Long.
Tại khu vực Vịnh Hạ Long có một số cư dân sinh sống trên các làng chài truyền thống, đó là nơi tạo nét địa phương đặc trưng, tuy nhiên cũng là một nguồn gây ô nhiễm cho Vịnh Hạ Long nếu không có biện pháp thích hợp. Ông Nguyễn Công Thái nói về hỗ trợ cho dân chúng làng chài không thải rác làm bẩn môi trường Vịnh Hạ Long.
Ở những cái khu vực làng chài thì bà con ngư dân thì trong cuộc sống sinh hoạt thì cái thu gom rác thải ở các khu vực dân cư làng chài thì Ban Quản lý Vịnh đã có những cái cố gắng là những hoạt động cụ thể giúp đỡ hỗ trợ bà con để thu gom cái rác này, ví dụ như là hỗ trợ về cái điều kiện phương tiện, rồi thì những cái dụng cụ chứa rác, rồi thì hàng định kỳ một số ngày để thường xuyên ra cho tàu ra để chở, đưa vận chuyển để chuyên chở những cái rác thải của bà con làng chài để đưa xử lý.
Một tình trạng phổ biến tại nhiều thành phố ở Việt Nam là nguồn nước thải được xả thẳng cho hòa vào nước sông, nước biển mà không qua xử lý. Tình trạng đó cũng diễn ra ở thành phố Hạ Long bên vịnh. Vấn đề nước thải sinh hoạt xả thẳng xuống vịnh Hạ Long được ông Nguyễn Công Thái nói về cách giải quyết của chính quyền địa phương như sau.
Cái này thì tôi thấy là hầu hết thì hiện nay là nước thải ở khu vực sinh dân cư rồi sinh hoạt đô thị thì thường là trước khi đổ ra vịnh thì đã cơ bản được cái người ta thử thu gom xử lý, ví dụ như là khu vực bị cháy hạn, tôi thấy rằng là cũng có nhà máy xử lý nước thải sinh học trước khi tống chất thải nước thải ra vịnh Hạ Long. Rồi thì những vùng còn lại, ví dụ khu vực bên này Cẩm Phả rồi thì hoặc Hạ Long phía bên này, tôi thấy rằng là tỉnh thì tới đây chắc là sẽ có những kế hoạch triển khai, ví dụ như là quy hoạch xây dựng những cái khu vực lọc nước trước khi đưa tống vào vịnh Hạ Long. Hiện nay thì cái độ thải thì so với cái độ mà hòa tan rồi tí của vịnh Hạ Long thì tôi thấy là nó cũng tương đối cân bằng, không có điều gì đáng lo ngại lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì trong sự phát triển đô thị thì trong tương lai thì chắc chắn là chính quyền tỉnh sẽ có những cái giải pháp hữu hiệu trong cái việc mà quy hoạch xây dựng những cái cơ sở xử lý nước thải trước khi chảy ra ngoài vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh là địa phương nổi tiếng với ngành khai thác than, hoạt động khai thác tại một số nơi quanh vịnh Hạ Long cũng gây ô nhiễm. Thông tin cho biết một số chủ đầu tư tận dụng chất thải từ các mỏ than để lấn biển tại những vị trí như khu Hòn 1, bãi Cọc 6 thuộc thành phố Cẩm Phả. Hành động đó làm nước vịnh bị đục, tăng chất rắn lơ lửng hòa tan, tăng hàm lượng các kim loại nặng như sắt, chì, khiến nước vịnh bị ô nhiễm. Đối với tình hình đó, ông Nguyễn Công Thái có ý kiến.
Việc khai thác than ở những khu vực mỏ, ở khu vực trên bờ thì ở khu vực Cẩm Phả thì ví dụ chẳng hạn Cẩm Phả như ông nói thì chúng tôi biết là nó là một cái quá trình khai thác từ xưa đã có rồi. Thế còn cái việc mà trong quá trình khai thác thì cũng không thể tránh khỏi cái chuyện như là đất đá rồi có thể là thải của mỏ bị rửa trôi rồi thì có thể là ảnh hưởng một phần nào đó đến cái vùng ven bờ vịnh Hạ Long cũng như là bãi Tử Long. Thì cái việc này thì hiện nay thì phải nói là chúng tôi thấy rằng là trong những năm qua, thời gian qua thì các tỉnh chỉ đạo rất là quyết liệt đối với các cơ quan, những cái cơ sở sản xuất khai thác mỏ để việc giữ gìn cái môi trường khu vực khai thác, ví dụ như là hoàn nguyên lại những trồng cây, hoàn nguyên lại những cái khu vực bãi thải đất đá để hạn chế mức thấp nhất cái việc đất đá rửa trôi ra vịnh Hạ Long.
Chế tài đối với những cá nhân, đơn vị vi phạm là một trong những biện pháp nhằm giúp bảo vệ môi trường Hạ Long khỏi những loại rác thải, chất thải làm ô nhiễm môi trường. Công tác này được thực hiện tại khu vực đó ra sao? Ông Nguyễn Công Thái cho biết.
Chế tài thì hiện chủ yếu trước hết là phải tuyên truyền, nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mọi người đối với việc bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu di sản. Còn đối với những cái trường hợp tổ chức cá nhân nào mà vi phạm vào cái quy định quản lý môi trường 15 thì sẽ có giải pháp chế tài, ví dụ như là trước hết là xử lý hành chính, phạt cảnh cáo, xử lý hành chính, thậm chí nếu như trường hợp nào nghiêm trọng thì có thể xử lý truy tố, vân vân.
Theo ông Nguyễn Công Thái, công tác bảo vệ môi trường tại khu vực di sản Vịnh Hạ Long không thể chỉ riêng các đơn vị như Ban Quản lý Di sản và những cơ quan liên quan có thể thực hiện được, mà cần có sự tham gia của toàn cộng đồng dân chúng địa phương và khách du lịch từ các nơi đến. Ông nói về điều đó.
Tất nhiên thì ngoài cái vai trò của Ban Quản lý Hạ Long thì tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm của cộng đồng cũng rất quan trọng. Nếu mà chỉ có cơ quan quản lý không thôi thì chắc chắn là cái việc giữ gìn bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long chắc chắn là sẽ khó mà thực hiện được tốt được.
Vịnh Hạ Long từng được UNESCO 2 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nên nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng tham gia góp phần xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực vịnh. Hồi ngày 20 tháng 8 vừa rồi, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổng kết dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên trên vịnh Hạ Long có sự tham gia của người dân địa phương giai đoạn 2009-2012. Dự án trong suốt thời gian thực hiện tiến hành điều tra thực trạng rác thải tại khu vực vịnh Hạ Long. dự án giúp xử lý rác thải thành phân hữu cơ. Song song đó là công tác giáo dục tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường bền vững cho Vịnh Hạ Long. Xin được nhắc lại, vùng di sản Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận có diện tích 434 km2. Khu vực đó gồm 775 đảo. Đảo Đầu Gỗ nằm ở đỉnh phía Tây, Hồ Ba Hầm ở đỉnh phía Nam và đảo Cống Tây ở đỉnh phía Đông. Những đảo đá nhấp nhô trên sóng nước tạo thành một khung cảnh huyền ảo. Trong những đảo đá có những hang động đẹp nổi tiếng. Tất cả được xem như là tuyệt tác tự nhiên của tạo hóa ban tặng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ hiện nay là do con người đảm trách. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới của vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Sau đây là phần tin tóm lược.
Chiều ngày hôm qua, chính phủ Nhật Bản đã thả chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc cùng với 13 thuyền viên sau khi Tòa đại sứ Trung Quốc tại Tokyo nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho con tàu và thủy thủ. Tuy nhiên, thuyền trưởng con thuyền này vẫn bị giam giữ. Chiếc tàu bị bắt khi cố tình lấn sâu vào hải phận của Nhật Bản tại vùng đảo Miyako, nằm trong chuỗi đảo của Okinawa. Đài Loan triển khai hệ thống radar hiện đại do Mỹ cung cấp để có thể cảnh báo phi cơ cũng như hỏa tiễn của kẻ thù 6 phút trước khi chúng tiến đến mục tiêu. Hệ thống radar này có thể phát hiện một vật thể bay với khoảng cách 5.000 cây số và trị giá hơn 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua lên tiếng nói rằng những nghị sĩ đối lập Mỹ đang mang những con dao chính trị ra để tấn công thượng nghị sĩ Chuck Hagel, người được chọn sẽ kế nhiệm ông Panetta trong nhiệm kỳ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngầm xác nhận chính máy bay nước này đã tấn công một cứ điểm quân sự của Syria vào thứ Tư tuần rồi. Cuộc tấn công này vào hôm thứ Tư tuần trước đã làm cho Bashar al-Assad nổi giận và tuyên bố sẽ kêu Iran hợp tác trả đũa. Có ít nhất 30 phi cơ chiến đấu của Pháp đã mở cuộc tấn công vào các trại huấn luyện phiến quân Hồi giáo tại Mali vào ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Pháp là ông François Hollande công du Mali. Các cuộc không kích tập trung vào những mục tiêu lớn trong đêm Chủ nhật, phối hợp các loại máy bay bao gồm tiếp liệu và trinh sát tại Thessaly, một thị trấn nằm về hướng bắc của Cairo. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm có liên quan đến cái chết của một nữ công dân Mỹ bị giết hại tại Istanbul, tên là Saray Shira. Giới chức Thổ nghi ngờ Saray Shira bị một băng đảng ma túy giết chết vì không thực hiện cam kết chuyển ma túy từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ, do đó chúng giết người để bịt miệng. Tuy nhiên, chưa có kết quả điều tra nào về vụ này được đưa ra. Người dân thị trấn Newton, tiểu bang Alabama hôm qua làm lễ tang đưa tiễn một tài xế xe buýt bị bắn chết vì cố gắng bảo vệ những em nhỏ trên xe của mình. Một binh sĩ hải quân thuộc lực lượng Navy SEAL nổi tiếng của Hoa Kỳ bị đồng đội bắn chết tại trường bắn Glen Rose, Texas.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 4 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại những chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của đài RFA bằng cách truy cập vào website tiếng Việt rfa.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 31, 25 và 19 mét từ 9 đến 10 giờ. Toàn Ban và Việt Hà xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Trời mình.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.